Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.
Quyển 3 Phẩm 33 Ái Dục. 1. Bên đạo, bên đời. Thuở xưa, Đức Phật trú tại Tinh Xá trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành La Duyệt Kỳ, giảng chánh pháp cho hàng trời, người, rồng và quỷ thần. Một hôm, có người từ bỏ gia đình vợ con đến Tinh Xá đảnh lễ Đức Phật xin làm sa môn. Đức Phật nhận lời. Sau khi xuất gia, Ngài dạy tân tỳ kheo này ngồi bên gốc cây tư duy về đạo, dâng lời chỉ dạy. Thầy tỳ kheo này vào trong núi sâu, cách Tinh Xá hơn 100 dặm, ngồi bên một gốc cây tu tập thiền định suốt 3 năm. Song tâm của thầy vẫn chưa an định, nên khởi lên tư tưởng muốn trở về nhà. Thầy nghĩ rằng từ bỏ gia đình cầu đạo chịu biết bao khổ cực, chi bằng trở về nhà sống với vợ con. Thế là thầy liền xuống núi. Đức Phật quán sát, thấy vị tỳ kheo này đáng lý sẽ đắc đạo, nhưng do ngu si nên muốn về lại gia đình. Ngài liền hóa thành một vị sa môn, đi ngược chiều với tỳ kheo. Giữa đường gặp nhau, Ngài giả vờ hỏi: "Thầy từ đâu đến? Chỗ này đất cũng bằng phẳng, chúng ta có thể cùng nghỉ ngơi, trò chuyện." Thế là hai người cùng nghỉ ngơi, chuyện trò. Vị tỳ kheo tâm sự: "Tôi từ bỏ nhà cửa, vợ con, xuất gia tu học trong núi sâu này, nhưng vẫn chưa đắc đạo. Xa cách vợ con mà không đạt chí nguyện, chôn vùi cuộc đời, chịu bao khổ cực, rốt cuộc không có ích lợi gì. Vợ tôi hối hận, muốn trở về với vợ con, sống hạnh phúc bên nhau, rồi sau này sẽ tính." Đang nói chuyện, bỗng nhiên họ thấy một con khỉ bỏ rừng núi, sống nơi vùng đất trống, không một bóng cây. Quá sa môn liền hỏi tỳ kheo: "Vì sao con khỉ này chọn cuộc sống giữa đồng bằng? Nó thích gì giữa chốn không có một bóng cây này?" Tỳ kheo đáp: "Đã từ lâu tôi để ý thấy con khỉ này vì hai lý do mà phải sống ở đây. Một là vì vợ con bầy đàn đông đúc, không được ăn uống tự do thoải mái. Hai là ngày đêm nó phải leo lên tuột xuống trên cây, không được nghỉ ngơi. Gót chân thường bị thương, rất khó chịu. Do hai việc này nên nó từ bỏ rừng cây, ra sống vùng đất trống này." Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên con khỉ quay lưng bỏ chạy, leo lên cây. Quá nhân hỏi: "Thầy có thấy con khỉ này trở lại rừng cây không?" "Dạ thấy. Con khỉ này ngu si, bị bầy đàn quấy nhiễu nên đã rời bỏ rừng cây. Vậy mà nó không biết chán, còn trở lại đó nữa." Quá nhân nói: "Thầy cũng vậy thôi, có khác gì nó đâu. Vì hai lý do mà thầy vào núi tu học. Một là thấy vợ con nhà cửa như tù ngục. Hai là thấy bà con thân thuộc là sự trói buộc. Chính hai lý do ấy mà thầy đi cầu đạo, để mong chấm dứt khổ sanh tử. Vậy mà nay thầy lại muốn về nhà chịu gông cùm ràng buộc, vào ngục tù quyến luyến ân ái." Khi ấy, quá nhân liền hiện lại thân Phật, tướng hảo cao lớn, sắc vàng rực rỡ, chiếu khắp kinh động cả núi rừng. Các loài chim bay, thú chạy theo hướng ánh sáng đi đến, tất cả đều biết được túc mạng của mình nên sanh tâm hối lỗi. Khi ấy, Đức Phật nói bài kệ: "Như cây rễ sâu chắc, dù chặt vẫn đâm chồi, tâm ái chưa dứt tuyệt sẽ còn chịu khổ đau. Như khỉ xa rừng cây rồi quay lại chốn ấy, người ngu cũng vậy thôi, ra ngục rồi trở lại, tâm tham tuôn chảy mãi, đầy tập nhiễm kiêu căng, luôn nghĩ đến tình dục, che lấp mình không thấy, mọi vọng tưởng trào dâng, dây ái bò lan tràn, trí tuệ mới thấy rõ, dứt sạch tự nguồn tâm, do ái dục tưới tẩm, ý tưởng càng nảy sanh, ái dục sâu không đáy, sanh tử mãi dần xoay. Thấy thân tướng rực rỡ của Đức Phật, lại nghe bài kệ, vị tỳ kheo hoảng sợ. Năm dốc phủ phục sát đất, sám hối lỗi lầm, trong tâm tự trách, liền quán chiếu hơi thở, chứng quả A-la-hán ngay trước Đức Phật. Các vị trời đến nghe đều rất vui mừng, rải qua cúng dường và hết lời ca ngợi. 2. Độ người trên giàn quả. Thổ xưa, cách thành La Duyệt Kỳ về phía nam khoảng 4.000 dặm, có một nước nhỏ phụng thờ mấy nghìn vị Bà La Môn. Lúc ấy, đất nước nhỏ bé này gặp một trận đại hạn suốt 3 năm, không có một giọt mưa. Nhà vua đã khẩn cầu các vị thần, nhưng không có kết quả gì, nên đến hỏi các vị Bà La Môn về nguyên nhân thiên tai này. Họ trả lời vua rất tự tin: "Xin đại vương yên tâm, chúng tôi sẽ trì trai giới thanh tịnh, rồi cử người đến gặp Phạm Thiên hỏi nguyên nhân." Vua vui mừng bảo: "Thế thì tốt lắm, các vị trì trai giữ giới có cần gì, xin hãy cho ta biết." "Thưa đại vương, chúng tôi cần 20 xe củi, tô, mật, dầu, mỡ, hương hoa, phan, lọng, vàng, bạc, vật cúng tế và những đồ cần dùng khác." Thế là nhà vua liền cung cấp đầy đủ mọi thứ cho họ. Các Bà La Môn ra ngoài thành, dọn chỗ đất trống cách kinh thành khoảng 7 dặm, chất củi cao như núi. Sau đó họ thay nhau khen ngợi, người nào không tiếc thân mạng hiến thân để tế thần thì sau khi chết sẽ được sanh lên Phạm Thiên. Nhờ vậy họ tuyển được 7 người. 7 người này sẽ được quả thiêu để sai đi gặp Phạm Thiên. Sau khi các Bà La Môn chú nguyện xong, 7 người này được nhanh chóng đưa lên giàn quả. Bên dưới bắt đầu châm lửa để quả thiêu họ. Khi ngọn lửa bùng cháy, hơi nóng bốc thẳng lên phía trên. 7 người này hoảng sợ cầu cứu, nhưng không có ai ra tay cứu họ cả. Họ gào thét: "Trong tam giới này, nếu có bậc đại bi nào thương xót cứu chúng tôi thoát nạn, chúng tôi xin quy y vị đó." Từ xa biết được việc này, Đức Phật theo hướng tiếng kêu đến cứu họ. Đến nơi, Đức Phật ở trên hư không hiện tướng hảo rực rỡ. 7 nạn nhân nhìn thấy Đức Phật thì vừa buồn, tủi, vừa vui mừng khôn xiết, chắp tay thưa: "Chúng con nguyện quy y Ngài, xin hãy cứu chúng con thoát khỏi tai nạn này." Đức Phật liền nói kệ: "Quy y nhiều thần thánh, thần núi sông cây cối, xây dựng nhiều tháp tượng, mong cầu được phước đức, cách quy y như vậy chẳng tốt cũng chẳng hay. Họ không thể đến đây cứu các ngươi thoát khổ. Nếu ai biết quy y Phật Pháp và chúng tăng, tu tập Pháp Tứ Đế, ắt có được chánh huệ, sanh tử khổ cùng cực, nương Tứ Đế thoát ra, vượt tám nạn thế gian mới chấm dứt khổ đau, tự quy y Tam Bảo, nơi tốt lành tối thượng là con đường duy nhất vượt thoát mọi khổ đau." Đức Phật nói bài kệ xong, lửa liền tắt, 7 người được bình an, vui mừng khôn xiết. Các Bà La Môn và dân chúng đều kinh ngạc và vô cùng kính ngưỡng. Khi ấy, từ thân tướng trang nghiêm sáng ngời, Đức Thế Tôn bèn hiển thị thần thông, phân thân biến hóa, ẩn phía đông, hiện phía tây một cách tự tại. Trên thân phun ra nước lửa, phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Mọi người chứng kiến, năm dốc đều gieo sát đất đảnh lễ. Bảy nạn nhân leo xuống khỏi đống củi, buồn vui lẫn lộn và nói kệ: được gặp thánh nhân vui, được nương tựa là vui, được rời xa người ngu, một mình sống an vui. Giữ chánh kiến là vui, cùng thuyết pháp là vui, không tranh với cuộc đời, giữ trọn giới là vui, sống với bậc hiền vui. Như được gần người thân, sống gần bậc hiền trí, hiểu biết thật cao thâm. Nói kệ xong, bảy người này cùng với các vị Bà La Môn đều xin được làm đệ tử Phật. Đức Phật liền nhận lời cho họ làm Sa Môn. Họ tu tập đều đắc quả A-La-Hán. Quốc vương, đại thần đều phát tâm tu tập. Từ đó mưa hòa gió thuận, đất nước giàu có, nhân dân an lạc, chánh pháp ngày càng hưng thạnh, ai cũng thích nghe.